Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy cùng với tất cả chư tăng ni của quán thăm thiền viện rất là hoan hỷ để mà chào đón tất cả quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới cũng như cư sĩ thiền tri thức đã phân tập về cái đạo tràng quán thăm thiền viện, cùng nhau chúng ta làm lễ Đức Mẹ Hiền quán thăm Bồ Tát. Hôm nay thì quý vị nào ở trong đại chúng biết tiểu sử của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát? Vị nào biết không? Có vị nào biết không? Thường thường á, mình lễ một cái vị Phật hay mình lễ một cái vị Bồ Tát là mình phải hiểu được cái công hạnh của những cái vị Phật đó để mình mới có thể noi gương theo chứ. Chẳng hạn như bây giờ mình hỏi tại sao mình lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát? Ví dụ mà có một người hỏi quý vị là Phật tử, tại sao quý vị lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát? Nếu mà mình nói là tại vì Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có cái lòng từ bi, có cái lòng phổ độ chúng sinh, do đó tôi học theo cái hạnh của Ngài thì cũng được ha. Nhưng mà ít lắm quý vị phải biết tiểu sử của Ngài. Do đó từ đây về sau, mỗi một cái thời buổi lễ ở tại Quán Thế Âm thì thầy đều tùy cái nhân duyên để mà thầy thuyết pháp cho quý vị hiểu được những sự tích của các chư Phật, các chư Bồ Tát và các chư Tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị biết rằng theo ở trong cái kia kinh mà kinh Phật kinh đi qua thì cách đây hàng hà sa gì trước có một cái thế giới giống như thế giới của mình giờ này, nhưng mà thế giới của mình giờ kêu là gì? Thế giới gì? Ta bà à, nhưng mà thế giới kia thì gọi là Tất Đà La. Cái thế giới đó có một cái vị vua Chuyển Luân Thánh Vương. Quý vị hiểu tại sao ta không gọi là vua mà ta gọi là Chuyển Luân Thánh Vương? Là tại vì một vị Chuyển Luân Thánh Vương đó, là cái vị này có thể coi bốn cái châu. Quý vị biết mình chỉ ở một cái châu thôi, mình ở về phía nam thôi, thành ra trong kinh gọi là Nam Thiện Bộ Châu, là cái châu Ta Bà của mình. Nhưng mà còn ba châu khác mình chưa bao giờ biết hết. Thì bây giờ một vị Chuyển Luân Thánh Vương là coi luôn bốn châu. Như vậy thì bốn châu đó là gì? Trước hết là phía nam của mình đang ở là Nam Thiện Bộ Châu. Phía tây gọi là gì? Tây Ngu Quá Châu. Thứ bắc gọi là gì? Bắc Cu Lô Châu. Và đông gọi là gì? Đông Thắng Thần Châu. Tức là một vị Thánh Vương mà kêu gọi là Chuyển Luân Thánh Vương là phải coi hết bốn châu vậy. Bây giờ quý vị thấy những cái vị làm tổng thống bây giờ chỉ coi có nước hả? Nhưng mà một vị Chuyển Luân Thánh Vương là coi bốn châu. Mà một vị Chuyển Luân Thánh Vương mà ra đời đó là nó có nhiều phước báo, chứ không phải giống như là một cái vị vua bây giờ. Hoàng hậu là phải có 1000 vị, thái tử cũng phải 1000 vị, rồi có voi báo, có ngựa báo, có mỹ nhân báo. Rồi có những cái vật báo để mà những cái vật đó giúp cho chỉ vị Chuyển Luân Thánh Vương này bay trên hư không để mà control, để mà cai trị bốn châu này. Bốn châu này nếu mà thật sự ra mình không bao giờ mình tới được hết. Bởi vì bốn châu này nó khác hẳn với cái quả địa cầu của mình. Cái quả địa cầu của mình nó giống như một cái núi Thái Di, cái núi Tu Di lớn vậy nè, nó lên cao vậy nè. Rồi bốn cái bề mặt của nó đều là bốn châu. Mình là Nam Thiện Bộ Châu, thành ra cái người Nam Thiện Bộ Châu sẽ không bao giờ thấy được cái người ở Bắc Lu Cô Châu, hoặc là không thể nào mà thấy được Tây Ngu Quá Châu, hoặc là Đông Thắng Thần Châu, mình không bao giờ thấy được. Ngoại trừ mình lên tuốt trên đỉnh núi của Tu Di, mình dòm xuống mới thấy cái châu này. Như vậy thì làm sao mình thấy được bốn châu này? Chỉ có ông trời để thích thôi. Tại vì cái trời Đau Lợi Thiên Cung nó nằm ở trên cái đỉnh núi Tu Di, thành ra chỉ có chư thiên ở cõi trời Đau Lợi Thiên Cung mới thấy được. Ngoài trời Tứ Thiên Dương cũng thấy, tại vì trời Tứ Thiên Dương chỉ nằm trên phần nửa của núi Tu Di thôi, còn mình nằm ở 3/4 của núi, mình nằm ở 2/3 của núi Tu Di, có nghĩa là mình rồi mới tới cái loài súc sinh xuống tới địa ngục là dưới tầng cùng. Cái núi Tu Di đó là một cái núi chúa mà nó chỉ nương vào đó mà cái cõi Ta Bà mình sống nè, cái cõi trời Tứ Thiên Dương này, cái cõi trời Đau Lợi, trên cõi trời Đau Lợi là cõi trời Dạ Ma, nó nằm ở trên hư không, nó có nằm ở trên núi Tu Di này. Bữa nay thầy giảng để cho quý vị hiểu, thành ra nhiều khi quý vị đi đến chùa mà nhiều khi quý vị không hiểu, vô cắm cây nhang rồi quý vị lại ra đi, dễ uổng lắm. Một cuộc đời mình phải cần phải hiểu được những cái kinh pháp. Để chi vậy? Để mình tăng tiến cái tâm lực của mình, để cho cái trí huệ của mình nó phát triển, để mình giải thoát. Thật sự ra mình giải thoát cái gì? Ở đây mình giải thoát cái gì? Giải thoát tứ khổ. Tứ khổ là gì? Sanh, lão, bệnh, tử. Quý vị có thấy những ai mà thoát khỏi không? Ai cũng không có thoát khỏi. Chính vì vậy mà Đức Phật ra đời để mà cứu độ chúng sinh thoát khỏi được cái tứ lão, bệnh, sanh, lão, bệnh, tử. Vậy thì muốn thoát khỏi cái sanh, lão, bệnh, tử thì phải làm sao? Thì chỉ có tu mà. Có sự giải thoát thì nó không có sự tái sanh. Không có sự tái sanh tất nhiên không có sự trở lại. Không có sự trở lại là không có tứ khổ. Phải không? Đó là thầy giảng về cái bốn châu. Bây giờ thầy tiếp tục về cái tiểu sử Quán Thế Âm. Thì trong cái cõi nước của vị Chuyển Luân Thánh Vương này, vị này có một cái tên mà quý vị chắc ai cũng có thể nghe và biết, đó là Vô Trấn Niệm. Vô Trấn Niệm, vị Chuyển Luân Thánh Vương Vô Trấn Niệm. Vị này có rất nhiều người con, và cái người con mà trưởng tử đó, trưởng nam đó, gọi là Bất Quyến, thái tử. Thái tử Bất Quyến. Thì bây giờ trong cái nước Tất Đà Lan có một vị đại thần tên là Bảo Hải, và con trai của vị đại thần này tên là Bảo Tạng. Con trai của vị đại thần này thấy rằng khỏi đời vốn là vô thường, nhìn lại tất cả mọi chúng sinh đều bị cái sanh lão bệnh tử chi phối, do đó ngài mới phát tâm ngài xuất gia. Và ngài phát tâm ngài xuất gia như vậy thì ngài thành đạo giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình vậy. Ngài thành đạo lấy cái Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Khi mà Đức Bảo Tạng Như Lai ngài đã thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái quả Phật quả, thì bây giờ vua Vô Tánh Vậy mới khuyên mấy người con, nói rằng này các con, Đức Phật ra đời rất là khó, giống như là một cái cành hoa vô u, một ngày 3.000 năm mới mình nở một lần. Do đó một khi mà Đức Phật ra đời là một cái điều rất khó. Vì vậy mà Phụ Dương khuyên tất cả những vị dương tử, hãy tùy theo sức mình sắm sửa vật thực đồ ăn uống để cúng dường lên cho Đức Phật. Thì bây giờ Thái tử Bất Quyến ngài mới nghe theo lời Phụ Dương, ngài mới lấy tất cả những tiền bạc tư trang của mình, ngài mua những thực vật và làm những cái đồ rất là ngon dâng cúng lên cho Đức Phật Bảo Tạng cùng với các chư tăng thời bấy giờ. Và ngài dâng cúng không phải là một ngày mà ngài dâng cúng 3 tháng. Khi mà ngài dâng cúng xong 3 tháng thì ông quan đại thần Bảo Hải mới khuyên với ngài rằng: này điện hạ, cái phước báo này nó rất là vô lượng, điện hạ đừng bao giờ hồi hướng phước báo này nó về cõi trời. Bởi vì tất cả quý vị đều biết rằng cái cõi trời, mặc dầu quý vị sanh vào đó, từ ăn, từ uống, từ ngủ nghỉ, từ lầu đài, chỗ ở của mình, quý vị đều không lo. Tại vì đó, ở cõi trời do phước báo quý vị tu ở nhân gian này mà nó thành tựu. Do đó những người ở cõi trời họ sướng, họ không làm cũng có mà ăn. Họ không cần làm cái gì hết, họ cũng có chỗ để mà ở. Chứ không phải giống như chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ phải thức khuya, dậy sớm, đi làm mới có tiền. Nhưng mà cõi trời nhờ quý vị ở đây biết tu, nhờ biết tu thập thiện, do đó quý vị mới sanh lên cõi trời. Và sanh lên đó rồi quý vị được tất cả những phước báo. Những người nào phước đức cao thì ở những lầu đài trên hư không, những người nào mà phước đức thấp thì ở những cái nhà ở tại đây, tại trong đất. Đó là như vậy. Còn tiền bạc quý vị cũng vậy, do quý vị tu ở đây, phước đức của quý vị nó tùy mà nó hiện hình. Quý vị tu ở đây, cái phước quý vị càng nhiều thì lên trên đó, tất cả những vật sở hữu, những vật dụng, những tiền bạc nó đều đầy đủ hết. Do đó những người mà khi mà họ lên cõi trời rồi đó, họ không biết Phật pháp, tại quá vui. Nó quá vui, nó không có một cái gì gọi là khổ hết. Cái cảnh giới cõi trời là cảnh giới vui. Do đó lên đó chỉ biết vui mà mình không biết làm cái gì để mà mình tạo theo phước đức hết. Thành ra những người cõi trời sau khi họ hưởng hết cái phước ở trên cõi trời, họ trở lại thế gian này, họ sanh vào những gia đình bần cùng, tại vì họ hết phước rồi. Giống như một người mà để saving ở trong tiền saving, khi mà quý vị xài hết thì sao? Trở về không có tiền, phải không? Thì giống người cõi trời cũng vậy. Người cõi trời không biết tu, tại vì lên trên đó thấy sự vui, lo vui không à. Đến đổi mà đệ tử của ngài Mục Kiền Liên là ngài Kỳ Bà, là một cái vị mà y sĩ nổi tiếng. Bây giờ khi mà được sanh lên cõi trời đó, khi mà Mục Kiền Liên nhớ đệ tử quá đó, Ông Kiều Liên mới dùng thần thông bay lên cõi trời. Lên trên đó thì ông thấy ông Kỳ Bà ông đang đi theo cổ xe ngựa. Kỳ Bà thấy một Kiều Liên ổng chỉ là dừng xe lại bước xuống chào thầy lên đi mặt tiều. Nó vui quá thành ra không có tiếp đón thầy được nữa. Đó là thầy nói như vậy để quý vị thấy. Nó quá vui. Kỳ Bà nói tới một Kiều Liên mới dùng thần thông chặn đầu lại thầy ở thế gian này thầy thương nhớ con. Thầy lên thầy tắm con và thầy con chỉ xuống xá thầy cái con đi. Ông Kỳ Bà nói thưa thầy con nói thiệt thầy ở đây vui quá. Thành ra con có đủ thời giờ nữa. Thôi chứ xá thầy là đủ thời giờ lắm rồi. Đó là quý vị biết cõi trời nó vui như vậy. Thấy chưa? Không có thời giờ để mà hưởng. Do đó ngài Bảo Hải nói với Thái tử Bất Quyến: Điện hạ đừng có hồi hướng công đức này về cái cõi trời. Bởi vì về trên cõi đó rồi điện hạ cũng lại bị tái sanh, sanh vào loài người, mà sanh vào ở trong cái cõi lại khổ nữa. Do vào những gia đình nó bằng cùng nghèo khổ. Chẳng bằng điện hạ đem cái công đức cúng dường này trong 3 tháng này hồi hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là quả Như Lai đó, là quả thành Phật đó. Thì bây giờ Thái tử Bất Quyến mới nghe lời Đại thành Bảo Hải, đến trước mặt Đức Phật và Chư Tăng, ngài đảnh lễ Đức Phật và phát cái lời thệ nguyện: Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài từ bi chứng minh cho con. Những cái vật thực mà con đã cúng dường lên cho Đức Phật cùng các Chư Tăng, con xin nguyện được hồi hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và trong khi con làm cái hạnh Bồ Tát hạnh, nếu có những chúng sinh nào ở thế gian này mà chịu những sự oan khiên, chịu những sự khổ đau, chịu những cái sự mà ấm ức mà không có người nào để mà giúp đỡ, mà hễ chúng sinh đó nghe đến danh hiệu của con, niệm danh hiệu của con, thì bây giờ lập tức con sẽ dùng thiên nhĩ và thiên nhãn. Thiên nhĩ để nghe, thiên nhãn để thấy, con sẽ hiện thân trước người đó và cứu độ cho người đó. Đây là cái lời thệ nguyện của Đức Quán Thế Âm. Thành ra quý vị thấy đó, khi mà quý vị khổ nạn, quý vị cầu những vị Bồ Tát khác không có linh nghiệp, mà quý vị chỉ cầu Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát xin cứu nguyện cho con, quý vị lập tức quý vị gặp ngay. Bất cứ quý vị gặp một cái gì tai nạn, quý vị chỉ cần chắp tay lại để trước trán mình niệm cái danh hiệu như là thầy vừa trình bày, đó là tất cả những cái quán cù đều tiêu tan, tại vì ngài sẽ đến để cứu quý vị. Nếu mà quý vị cặp mắt được thanh tịnh thì quý vị sẽ thấy ngài. Cặp mắt chưa được thanh tịnh, ngài sẽ đến đứng bên quý vị, nhưng mà ngài vẫn che chở quý vị. Do đó cái lời thệ nguyện của ngài trước Đức Phật Bảo Tạng, và ngài Bảo Tạng nói rằng: Ta thọ ký cho con, bởi vì cái tấm lòng của con là tấm lòng từ bi phổ độ chúng sinh, do đó ta đặt cái pháp hiệu của con là Quán Thế Âm. Như vậy thì Quán Thế Âm nghĩa là sao? Quán là quan sát, là quán sát mọi việc. Thế là gì? Thế là thế gian, phải không? Thế là thế gian âm là âm thanh, có nghĩa là quán sát thế gian âm thanh của những người đau khổ mà cứu nạn. Đó là Quán Thế Âm. Và Đức Phật Bảo Tạng quyền ký tiếp: Từ bây giờ con hành đạo của Bồ Tát, khi phụ dương của con là vua vô tánh niệm, khi ngài đến cõi nước cực lạc, là cõi nước cực lạc bây giờ, khi mà ngài thành Đức A Di Đà Phật, thì bây giờ con làm một vị bổ sứ Bồ Tát để mà hầu cận vua cha, mà cũng là hầu cận Đức Phật A Di Đà, để mà đưa tay vàng ngàn sắc trang nghiêm tiếp độ chúng sinh ở mười phương trở về thế giới cực lạc. Ở trên cõi thế giới cực lạc người ta gọi là Tam Thánh Cực Lạc Quốc. Vậy là Tam Thánh là ai? Đứng chính giữa là Đức A Di Đà Thế Tôn, đứng ở bên tả là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đứng bên hữu là Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhưng mà Đại Thế Chí hay là Quán Thế Âm đều là con trai của Đức A Di Đà, đó là tiền thân của vua vô tánh niệm mà có Thái tử Bất Quyến, và có một vị dương tử là Đức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Và khi mà cái thế giới của Cực Lạc Quốc nó không còn nữa, quý vị biết tại sao thế giới Cực Lạc nó không còn nữa không? Quý vị ai cũng muốn nguyện sinh về Cực Lạc Quốc, phải không? Ở đây quý vị thường thường thấy người chết thường nói: Con nguyện giảng sinh về Cực Lạc Quốc. Nhưng mà đến một cái thời gian Cực Lạc Quốc không còn nữa. Là tại vì Đức A Di Đà nhập diệt. Mặc dầu ở trên A Di Đà cái cõi đó là nó dài muôn vạn muôn năm, nhưng mà muôn vạn muôn năm vẫn có ngày phải bị đoạn đức. Có sanh tức có diệt, phải không? Có thành lập, có tạo tác, tất nhiên là có đoạn diệt. Thành ra cõi thế giới Cực Lạc vẫn bị hết, vẫn bị mất hết. Khi mà Đức A Di Đà mà nhập diệt rồi đó thì thế giới Cực Lạc không còn gọi là thế giới Cực Lạc nữa. Mà cái thế giới nó sẽ đổi thành một cái tên rất là lạ. Quý vị nào biết cái cõi Cực Lạc đổi thành cái tên gì? Quý vị nào giỏi kinh điển nói thì nghe thôi, chắc không ai biết hết hả? Nó đổi thành là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tụ Thế Giới, chứ không phải là thế giới Cực Lạc nữa. Mà bây giờ cái cõi mà Nhất Thiết Trân Bảo Thành Tụ Thế Giới, Sở Thành Tụ Thế Giới là ai? Ai là Phật? Đức Phật tức là ai? Không có gì nào biết hết. Dễ thương. Quý vị ngó thầy, thầy ngó quý vị. Cái gì Phật gọi là Xuất Biến Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Dương Như Lai. Vậy là gì đó là ai? Tức là Quan Thế Âm Bồ Tát đó quý vị. Khi Đức A Di Đà mà đã nhập diệt rồi, lúc mà chánh pháp của Ngài bắt đầu diệt rồi đó, thì bữa trước chánh pháp diệt, bữa sau là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Và cái Phật hiệu của Ngài là gì? Nãy thầy mới nói đó. Vâng ha. Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Dương Như Lai. Đó là tên Phật hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Nhớ ghi vô. Mai mốt biết. Chứ thấy không? Đó là cái thế giới mà Ngài sẽ cai trị. Ngài sẽ là vị Phật để tiếp độ quý vị. Thành ra một vài triệu năm nữa thế giới ta bà ở đây ta không có nghe cái thế giới Cực Lạc, thay vì Cực Lạc không còn nữa. Giống như ngày xưa cái thế giới này gọi là Đất Đà Lam, nhưng mà giờ nó là thế giới ta bà. Thành ra theo cái thời gian cái danh từ nó sẽ thay đổi, cái người mà Phật ở tại đó nó cũng khác. Hiện tại thì Đức A Di Đà Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Thế Âm đều ở tại cõi Cực Lạc. Nhưng mà có cái là quý vị thấy một cái lạ lùng là sao? Lạ lùng là cõi Cực Lạc quốc cách đây 10 muôn quốc độ Phật, nó xa giờ, nó xa dạng dạng, nó xa không thể nào đi tới. Con người mà tới, thí dụ mà dùng một cái loại mà máy bay mà giống như máy bay mình phản lực bây giờ, mà quý vị muốn đi về Cực Lạc quốc, thầy nói thiệt, quý vị đi ngàn kiếp chưa tới, nó xa dạng dạng dạng, không thể nào tới. Nó nằm về hướng Tây nhưng mà quý vị không đi tới đó. Bởi vì sao? Là bởi vì vật chất đi không tới đó được. Vật chất đều tan hoại hết, chỉ có cái chân linh của chúng sinh đi được. Nhất là những chân linh mà tu về tịnh độ. Những bậc A-la-hán đi vô không nổi. Bậc A-la-hán thần thông quảng đại đó, mà tới chừng mà đi về Cực Lạc đi không được. Một kiền liên, khi mà nghe Đức Phật giảng về cái cõi Cực Lạc quốc, muốn tìm đến cõi Cực Lạc quốc xem cái cõi đó như thế nào, ổng đi sao mà đi lộn vô cái chỗ Phật khác. Tại vì cõi Cực Lạc quá xa, quý vị không đi được. Nhưng mà nhờ quý vị có tâm niệm, nhờ quý vị có cái sự tu học, nhờ quý vị có lòng nhớ tưởng Cực Lạc, do đó khi quý vị lâm chung, thần thức quý vị nó có một năng lực, và theo cái sự hỗ trợ hỗ trì của Đức Phật A Di Đà, quý vị mới đi tới đó. Có nhiều người tu, nhất là họ tu về cái hạnh phổ hạnh mà tịnh độ, nhưng mà họ nghe mấy vị thầy nói rằng tu về tịnh độ, về Cực Lạc rất là vui đẹp, nhưng mà họ còn nghi, họ không biết có hay không. Thường thường có những người họ nghi chứ, họ có quyền nghi. Khi mình nói thế giới nó đẹp quá cái họ nghi, họ nói không biết cái thế giới đó có hay không. Nhưng mà thôi kệ, mình nghi ha, nhưng mình cũng tu thử thôi ha, kêu là tu thử đó nha. Quý vị tu thử đó thì quý vị về cái cõi giả Cực Lạc. Bởi vì cõi Cực Lạc á, mà khi mà quý vị đã có điều nghi mà quý vị tu đó, thì quý vị sẽ về cái quá thành của Cực Lạc. Cái quá thành Cực Lạc nó cũng ở trong tòa sen, nhưng mà nhân dân ở tại quá thành đó nó chỉ sống có 500 tuổi thôi và nó chết, nó trở lại thế gian. Như vậy quý vị tu đừng tu thử nha. Mai mốt quý vị nào tu thiệt cho thầy. Quý vị tu thử kẹt lắm, vô những cái thế giới kỳ cục lắm nha. Tu phải tu thiệt, phát tâm tu là phải tu thiệt, không bao giờ nói tu thử nữa. Cái cõi cực lạc nó ngộ lắm, nó là mênh mông bất tận, nó lớn rộng lớn vô cùng. Một tòa sen mà của Bồ Tát ngồi nó rộng bằng một cái nước Miến Điện á, một cái tòa sen bằng nước Miến Điện á, thì quý vị biết thế giới nó lớn bằng bao nhiêu hả? Tại vì quý vị bây giờ á, nhiều khi mình ở tại thế gian này đó, mình bị nhiều cái phiền não, mình bị nhiều cái cơm áo nó làm cho mình bị quẩn trí, tâm mình chưa thanh tịnh. Chứ nếu mà tâm thanh tịnh, quý vị giờ về hướng Tây, quý vị thấy cái tướng của Đức A Di Đà vàng chói đứng nằm giữa hư không. Tại vì Ngài rất là lớn, Ngài rất là lớn, cái thân của Ngài to lớn vô cùng. Nhưng mà tại vì chúng sinh nhiều phiền não quá, thành ra cái tâm thanh tịnh này nó không có mở, thành ra không thấy. Do đó có những người mà họ tu về tịnh độ, họ tu một thời gian họ thanh tịnh, lúc mà họ lễ bái về hướng Tây, tự nhiên tâm họ mở quá, họ nhìn thấy nguyên cảnh giới của thế giới cực lạc đó. Họ thấy luôn Đức A Di Đà đang thuyết pháp đó. Bởi vậy cái người tu, cái tâm mình phải luôn luôn là tĩnh lặng thì mình mới thấy được dạng vật, còn bằng không thôi. Ngày hôm nay sở dĩ mà quý vị đến để cùng thầy, cùng các chư tăng cũng như chư ni, để mà mình đem lòng thành đảnh lễ Đức Quán Thế Âm, là mình noi theo cái gương hạnh của Ngài. Đức Quán Thế Âm là một cái vị mà tu theo cái hạnh từ bi quảng đại. Cái sự mà từ bi cứu độ của Ngài không có thể nào mà ai có thể qua hết. Thành ra quý vị thấy sao? Một cái vị mà kêu là phá trời mà dọc nước Long Dương còn sợ là Tề Thiên Đại Thánh đó, mà còn sợ Ngài Quán Thế Âm, phải không? Thấy không? Đúng không? Đấu chiến thắng Phật mà còn gặp nữa là Đức Quan Thế Âm là còn phải chạy mà ha, phải quỳ xuống mà xin đệ tử mà. Tất nhiên là tại sao vậy? Mặc dù con khỉ nó rất là thần thông quảng đại, nhưng mà trước cái sự từ bi nó phải thua. Quý vị nên nhớ rằng quý vị tu hạnh từ bi, bất cứ người nào sân hận đến trước quý vị, người ta đều là đệ tử của quý vị hết. Bởi vì từ bi cảm hóa cái gì? Cái sân hận si mê. Sân hận si mê mà người nào mà đã tu cái hạnh từ bi rồi đó, người sân hận si mê đến cái người từ bi, tự nhiên cái tâm lực người từ bi làm người đó phải quỳ xuống lễ. À, người ta làm đệ tử mình. Do đó ngày hôm nay mình đến chùa, mình nghe đến tiểu sử Quán Thế Âm Bồ Tát, mình học cái hạnh nguyện của Ngài từ bi phổ độ chúng sinh. Chứ không phải là mình gọi Ngài để kêu Ngài giúp cho mình giàu. Giàu để làm gì? Quý vị chỉ cần ở trên thế gian này đủ ăn, đủ mặc, ráng tu học để mình về thế giới tốt đẹp thôi. Quý vị giàu đó, thầy nói thiệt, rồi quý vị sao? Ra đi cũng hai bàn tay trắng. Khi quý vị đến đây cũng hai bàn tay trắng, mà khi quý vị ra đi cũng hai bàn tay trắng. Như vậy thì quý vị giữ tiền để làm gì? Quý vị nuôi mọt hả? Phải không? Giấy để lâu quá thành mọt, phải không? Mình sống ở đây nương tựa thế giới này, nhờ thế giới này để mình luyện cái tâm của mình, giúp cho nó có cái sự thanh tịnh, có sự trí tuệ tiến hóa lên, hiểu chưa? Chứ không phải ở đây để mà ăn bám ở đây để rồi trở về làm chúng sinh ở đây, chịu cái sanh lão bệnh tử nó khổ vô cùng, hiểu chưa? Thành ra những vị nào mà cất giấu tiền bạc, quý vị nên dùng cái tiền bạc đó bố thí cho những người nghèo khổ, để quý vị có công đức, để quý vị hồi hướng công đức đó về cái phật quả của quý vị. Quý vị mà dùng tiền bạc để mà sống ở đây thật sự quá quá nhỏ, tầm nhỏ quá. Dùng tiền bạc mua tất cả những vật thực phổ độ cho những loài mà nó nhỏ, nó thấp hơn mình, như vậy quý vị mới có công đức. Bữa nay thầy dạy quý vị tập công đức, tập tu công đức, thế là thấy quý vị thật sự người mà giàu, xin lỗi, có 99 đồng muốn kiếm thêm sen nữa, mà 100 đồng để làm thì thầy không biết nữa. Có nhiều người tiền rất là nhiều, họ ngồi chỉ họ tính con số để họ vui thôi, họ không cần gì hết. Ăn đó, xin lỗi, nhiều khi ăn họ mua những cái đồ mà kiểu là người ta bỏ rơi, rồi cá ương này kia đó họ ăn. Nó có những người giàu có vậy đó, họ kỳ cục đó. Những cá tươi họ không dám ăn, họ đợi những cá chết bán rẻ họ lại mua ăn. Như vậy giàu làm gì hả? Giàu làm gì? Tôi thấy có những người giàu rất nhiều mà thật sự đó, xin lỗi nha, ăn đó là họ chỉ thích ăn xương cá thôi à. Còn thịt đó ha, ai ăn thịt hết họ ăn xương này. Đó là cái nghiệp quả của họ. thật sự trong thế gian này thầy thấy nhiều lắm. Có nhiều người là như vậy đó, họ sinh trong gia đình rất là giàu, nhưng mà họ ăn toàn xương cá và xương của thịt, cái gì nghĩ sao vô cùng tội. Đó là tại sao, không phải họ muốn vậy đâu, mà cái nghiệp của họ, cái nghiệp của họ không được cái, họ sinh trong gia đình quyền quý nhưng mà họ không có cái nghiệp để ăn ngon, hiểu chưa? Đó. Cái nhân quả của họ bắt họ sinh trong đó, nhưng mà sinh thì đếm tiền cho vui thôi chứ ăn thì không được ăn ngon. Nó khổ lắm, quý vị thấy chưa? Bởi vậy chính vì vậy mà ngày hôm nay quý vị đã biết cái quán thanh thiền diệu, biết được công hạnh từ bi của quán thanh Bồ Tát, biết công hạnh của tất cả những Đức A Di Đà Phật cùng với tất cả các chư Phật mười phương. Quý vị phải phát tâm niệm. Tâm niệm gì? Phát Bồ Đề tâm, tu học. Quý vị chỉ cần nói con hôm nay con đến quán thanh thiền diệu, con nghe Đại sư Thích Trí Tạng nói vậy, con xin nguyện trong tâm con từ đây con phát lòng từ bi. Những cái chúng sinh nào mà đau khổ con nguyện thổ độ chúng sinh, nguyện những công đức nào mà con đã làm được thì sự lành con xin hồi hướng hết về cái quả vô thượng chánh đẳng đến giác. Trời ơi, hay vô cùng, thấy không? Hay vô cùng. Chứ quý vị sống đây là quý vị không chết à? Quý vị là có đâu quý vị nào mà sống đời đời đâu. Bởi vậy thầy có làm cái bài thơ vô thường để thầy đọc cái đoạn cuối cho quý vị nghe. Vô thường trời Phật để dành, tặng người ham lợi hám danh cõi trần, thấy không? Thế gian là nghe nè, thế gian đế dương mục tử quan đàn. Đế dương là vua phải không, mục tử là những người mà nghèo khổ không, quan đàn là những người mà phiêu lưu giang hồ phải không? Đế dương mục tử quan đàn rồi sao nữa, cái câu chót nè, chung cùng nắm đất ngang hàng như nhau. Thấy chưa? Vậy còn cái gì đó mà mơ ước nữa quý vị? Cái mơ ước của mình là làm sao? Ok, bây giờ tôi sống đây, tôi tu để tôi lên, chứ không phải mơ ước ở đây. Quý vị mơ ước để tái sanh ở đây để chịu khổ à? Đó là cái sự ngu si của trí tuệ. Nếu mà thầy sống giống như quý vị thì thật sự ra uổng cuộc đời này. Bởi vì chính vì vậy thầy suy nghĩ, mình sống ở cõi đời này phải làm cái gì có lợi ích trước hết và giúp cho mình, sau đó giúp cho chúng sinh. Chứ đừng nói giúp cho chúng sinh không giúp mình, cái điều nó láo. Mình thương mình trước chứ không có ai thương mình hết, kể cả vợ con chưa chắc thương mình nữa à, nha. Mình thương mình trước rồi mới thương tất cả chúng sinh. Mình có no đủ mình mới có đủ mình giúp chúng sinh, phải không? Quý vị đói quá làm sao quý vị giúp chúng sinh, nói thầy nghe đi. Thành ra những người mà họ đói quá nói tôi giúp cái gì, nói cái miệng chứ không giúp gì được hết, phải không? Mình phải no đủ giàu có mới giúp được chúng sinh. Mà muốn giàu có thì sao? Không tự nhiên giàu có, đâu có cái giàu có được vậy. Phải thực hành phép bố thí. Cái phép bố thí nó mới đem lại sự giàu có cho chúng sinh ở cõi ta bà này. Quý vị có miếng ăn mà quý vị giữ bao oi là thì không bao giờ quý vị giàu hết á. Bây giờ tôi có 10 đồng, thầy có 10 đồng. Thầy cầm 10 đồng đó thầy mua một cái gì thật ngon thì ăn cái hết ra. Rồi, không ai nhớ gì nữa hết. Nhưng mà ngược lại thầy đổi 10 đồng này ra, mỗi một cái một đồng thì mua muốn bánh thầy chia cho 10 người. Mai mốt thầy đổi người ta cứu lại không? Dạ, người ta nhớ chứ. Người ta nhớ chứ, phải không? Ít lắm 10 đồng mình cứu được 10 người, còn hơn mình mua một món đồ ngon một mình ăn hết rồi. Mai mốt mình khổ mình đói không ai cứu mình hết. Phải không? Thành ra cái hạnh bố thí từ một thì nó sanh ra muôn vàng. Có nhiều người họ sanh ra cõi đời, họ làm đủ hết mà sao? Nghèo vẫn nghèo. Tại sao vậy? Trong quá khứ chưa bao giờ từng bố thí, sống như là kêu là tằn tiện, sống mà giống như lò ngạ quỷ, làm sao mà giàu. Thành ra hôm nay đến đây quý vị học được gì? Từ bi nè, bố thí nè, thấy chưa? Quý vị đến chùa quý vị học những hạnh đó, chứ không phải đến chùa để cúng để đốt cái nhang. A Di Đà Phật, Phật à, ngủ con nghe Phật, giúp cho con nghe, gia đình con giàu nha, con cảm ơn Phật lắm nghe. Không phải điều đó. Cái điều đó là cái điều quá tầm thường đối với thế gian này. Đến đây dâng một nén hương để mình cầu nguyện cho mình được tu học, được đầy đủ vẹn toàn, được dùng những phép bố thí cứu độ chúng sinh. Đó mới là gọi là sống mà nó vẹn toàn và hạnh phúc, phải không? Nó có nhiều người đứng trước quan thế âm, quan thế âm làm ơn giúp cho con nha. Giúp cho con tối nay đánh bài thắng, con cúng cho ngài nữa chú. Cái gì thử tưởng tượng đây, còn cái gì nữa mà nói. Bây giờ nói gì nữa bây giờ, phải không? quý vị tánh tài thánh dạy hà mà cúng cái ngà cho nó chuối à, quý vị nghĩ sao? Có nghĩa là cái tâm chúng sinh nó quá nhỏ, thành ra nó sống ở trong cái cõi thế giới rất là nhỏ. Quý vị phải có phát cái tâm rộng lớn lên. Cái tâm rộng lớn là tâm của Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị nào muốn học hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát, giơ tay lên thầy coi coi. Giơ tay lên thầy coi. A Di Đà Phật. Thầy lễ quý vị đó. Đó là cái hạnh tốt đẹp, quý vị phải tu theo cái hạnh đó. Hôm nay nghe thầy giảng, quý vị phải phát cái lòng từ bi của mình. Có tiền, những người nghèo quý vị bố thí. Mình bố thí người cũng nổi bố thí chim. Trời ơi, thiếu gì, phải không? Phải không? Mình bố thí người cũng được bố thí chim. Mai mốt mà chim á, nhiều kiếp nữa nó lên, nó làm đệ tử mình. Phải không? Cái gì đã bắt nó nhớ chứ. Thành ra hôm nay quý vị dân tập về đây, trước hết là mình dâng lên một cái nén hương tâm, đảnh lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tưởng nhớ đến công hạnh từ bi và đức độ khổ độ của Ngài. Để chi? Mình học cái hạnh đó, để mình đi trong cái thế giới này, mình cứu mình và cứu muôn dạng chúng sinh. Phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy chỉ giảng lên đây, trong những cái kỳ lễ tới, mỗi lễ thầy được giảng lên bài pháp để mà cảnh tỉnh quý vị. Quý vị đến với thầy, thầy bảo đảm xe ngựa ở trong cái trời rước quý vị đi nha. Tệ lắm là cũng đất Phật nghĩa là cũng đến với quý vị, chứ không bao giờ quý vị đi thắp hết. Quý vị hãy đến đây học những cái hạnh của các chư Phật và quý vị sẽ được như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ma Ha Tát. A Di Đà Phật.